Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 28. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Phần trước giảng đến hóa tha, ý nghĩa tổng quát là chánh kỷ hóa nhân. Ở trong chú giải nói rất hay, bản thân đã chánh đáng, chẳng ép buộc mà người khác sẽ hành theo, đã đổ công dốc sức giữ mình chánh đáng, sẽ có nhiều loại diệu dụng giáo hóa người khác. Người có thể giữ mình chánh đáng, chưa hề chẳng thể khiến cho muôn loài đều chánh đáng theo. Những lời này đều nói vô cùng khẳng định. Muốn giúp đỡ người khác, giúp đỡ cái xã hội này, hôm qua chúng ta cũng đã nói rất nhiều. Điều quan trọng nhất vẫn là ở chính mình. Chính mình bất chánh, muốn giúp đỡ người khác sẽ vô cùng khó khăn. Đương nhiên sẽ gặp biết bao nhiêu là chướng ngại, nhất là ở xã hội hiện đại này của chúng ta. Sự và lý bản thân mình cũng phải thật rõ ràng, thật minh bạch. Bản thân tâm chánh, ngôn chánh, hành chánh, thì tự nhiên sẽ được đại chúng tôn trọng. Không những đại chúng đối với bạn tôn trọng, mà quỷ thần cũng là tôn trọng bạn. Ở trong âm thầm tự nhiên được ủng hộ, càng có thể được chư Phật hộ niệm. Bản thân muốn hành chánh, điều quan trọng nhất là tâm chánh. Mỗi người chúng ta cũng đều muốn học, rất mong được học. Vì sao không học được vậy? Nguyên nhân của không học được chính là ý nghĩ tự tư tự lợi, không thể buông xả, đều là bị cái thứ này chướng ngại mất rồi. Cho nên nếu muốn tâm hạnh của mình được chánh, nhất định là phải đem những chướng ngại này xả sạch. Nhưng mà có một số đồng tu đã nói, chúng con cũng rất muốn buông xả mà không thể nào buông xả được. Cái nguyên nhân này là do đâu? Nói thật ra nguyên nhân là chưa hiểu rõ đối với thực tướng các pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm, nội dung 49 năm nói là gì? Chỉ một câu chính là thực tướng các pháp. Dùng cách nói hiện nay để nói chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng hiểu rõ rồi thì tự nhiên sẽ dễ dàng buông xả, không hề khó khăn chút nào. Nhưng mà chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã sâu lại còn rộng, rất khó mà hiểu rõ. Cho nên Phật phải dùng thời gian dài như vậy, đặc biệt chỉ chuyên nói mỗi cái sự việc này, chính là Kinh Bát Nhã. Phật thuyết Kinh Bát Nhã đã thuyết hết 22 năm, thuyết pháp 49 năm, Kinh Bát Nhã chiếm 22 năm rồi, gần như chiếm toàn bộ một nửa thời gian. Dùng thời gian dài như vậy, hết lòng khuyên bảo, chỉ có một mục đích, chính là giúp chúng ta nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi thì tu hành trên đường Bồ Đề sẽ không còn chướng ngại gì lớn nữa. Đường Bồ Đề là gì? Là con đường, của đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, nghĩa là giác ngộ. Chúng ta sống ở trong biển đại giác sáng suốt. Đối với người, với việc, với vật đều không còn mê hoặc điên đảo. Đây gọi là đường Bồ Đề. Cho nên đường Bồ Đề chính là đời sống, chính là công việc thường ngày, chính là loại hoạt động bình thường. Khi đối với người, với việc, với vật hoạt động bình thường, chính là đời sống của Bồ Tát, đời sống của Phật. Chúng ta học Phật mục đích cũng là ở chỗ này. Đây là điểm chúng ta trước tiên cần nhận thức rõ ràng. Không được phép xem Phật Bồ Tát là thần linh. Cầu khẩn thần linh phù hộ cho chúng ta, cái quan niệm này là sai rồi. Chánh kỷ hóa nhân, ở trên công phu đương nhiên trước tiên phải xây dựng một nhân sinh quan, vũ trụ quan chính xác. Cũng chính là nói cách nhìn đối với nhân sinh, cách nhìn đối với môi trường sống của chúng ta có cái nhận thức chính xác. Đây là trí huệ. Có trí huệ rồi còn phải có công phu. Công phu là gì? Là khắc phục tập khí phiền não của mình. Đây là công phu. Nhất định phải khắc phục tập khí phiền não hình thành từ vô lượng kiếp đến nay. Nhà Nho nói tập tánh, tập quen thành tự nhiên. tập tánh. Cái tập tánh này rất đáng sợ, rất phiền phức. Thật không dễ dàng đoạn dứt. Nếu như chưa thể đoạn dứt thì dù lý giải được cũng không lợi ích gì. Vẫn phải tạo ra lục đạo luân hồi, vẫn phải đọa ba đường ác. Vì sao lại vào ba đường ác vậy? Thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Những quan niệm này, những hành vi này là nghiệp nhân đọa ba đường ác. Chúng ta đem cái nhân tố này tiêu trừ rồi, xả sạch rồi, vậy thì mới không bị đọa ba đường ác. Nhưng mà có mấy người có thể tiêu trừ được chứ? Tại vì sao không thể tiêu trừ vậy? Họ không chịu khắc phục tập khí phiền não của chính mình. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, họ liền tự nhiên sanh khởi tham sân si mạng, tự nhiên sanh khởi tự tư tự lợi. Cái phiền phức này quá lớn rồi. Phật dạy chúng ta phải là một cuộc chuyển đổi. Câu nói này nói rất hay. Nhất định là phải là một cuộc chuyển đổi. Ở trên công phu mà nói, phải chuyển ác thành thiện. Bắt đầu chuyển từ đâu vậy? Bắt đầu chuyển từ trên ý niệm, bắt đầu chuyển từ trên hành vi. Trước kia ý nghĩ của chúng ta là vì chính mình, hành vi cũng đều là vì chính mình. Đem cái ý nghĩ này chuyển đổi lại, từ nay vì sao? Chúng ta phải vì người khác, không vì chính mình. Niệm niệm nghĩ cho người khác, nghĩ cho xã hội, nghĩ cho tất cả chúng sanh. Thế gian này người đáng thương quá nhiều rồi. Họ vì sao đáng thương như vậy? Không có người dạy họ, không biết hành thiện, không biết tích đức. Nhân ác cảm thọ quả báo. Tuy được thân người, nhưng cơm ăn áo mặc thường không đầy đủ. Chúng ta nhìn thấy rồi, phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, không những chính bản thân Ngài mà hầu hết các học trò của Ngài không phải là không thể sống đời sống sung túc một chút. Ngài có thể làm được, làm rất dễ dàng. Ngài xuất thân là vương tử, quốc vương đại thần là hộ pháp của Ngài. Về mặt vật chất muốn hưởng thụ như thế nào, đối với Ngài mà nói đều không phải là việc khó khăn. Vì sao Ngài phải đi thác bát vậy? Tại vì sao phải sống đời sống bần hàn như vậy? Không có gì khác, chẳng qua là muốn tiết kiệm một miếng cơm để chia sẻ cho những người không có cơm ăn, giúp đỡ họ. Ngài có phải thật sự có thể giúp được hay không? Xin thưa với các vị, thật sự là có thể giúp được. Giảm bớt thọ dụng vật chất của mình, giúp đỡ những người thiếu hụt đó. Cái tâm này chúng ta không có, thì hạnh Bồ Tát kia đương nhiên là không thể rồi. Trước tiên phải có cái tâm này. Cái tâm này là tâm thuần thiện, hạnh thuần thiện, cho nên cảm động Long Thiên Thiện Thần đều hộ trì. Cả một đời giáo hóa chúng sanh mới có thể thu được hiệu quả. Chúng ta học Phật phải bắt đầu học từ chỗ này. Phải có công phu chân thật. Chúng ta ngày nay sự thọ dụng về mặt vật chất, lấy ăn uống mà nói, ba bữa cơm vẫn không no, còn phải ăn vặt thêm để bổ sung. Đây là nguyên nhân gì? Cái thân thể này chính là thân nghiệp chướng. Tâm có nghiệp chướng, thân cũng có nghiệp chướng. Ăn uống đối với mạng sống của một người mà nói là điều quan trọng nhất. Mạng sống của chúng ta, thân thể là một bộ máy. Cái bộ máy này không ngừng đang hoạt động. Hoạt động thì cần có năng lượng bổ sung. Ăn uống là để bổ sung năng lượng. Người nghiệp chướng nặng thì năng lượng tiêu hao lớn, bổ sung ít, họ sẽ sanh bệnh, họ sẽ không thể làm việc. Lượng tiêu hao ít, họ làm việc vẫn bình thường. Sự tiêu hao năng lượng rốt cuộc tiêu hao ở chỗ nào vậy? Người học Phật đều biết. Trên 90% có lẽ cũng có thể đạt đến 95% tiêu hao vào trong vọng tưởng. Chúng ta thường nói là nghĩ ngợi lung tung. Người tu hành tâm địa luôn thanh tịnh hơn so với đại chúng xã hội thông thường. Vọng niệm ít, vọng niệm ít thì năng lượng tiêu hao ít, cho nên họ cần bổ sung sẽ ít. Thế Tôn thị hiện vì người sơ học chúng ta, vậy chúng ta đem tất cả lo âu tưởng nhớ những sự việc phiền muộn này buông xả, bởi vì đó đều là việc không cần thiết. Thân tâm của bạn khỏe mạnh, năng lượng tiêu hao của bạn sẽ dần dần giảm bớt. Cho nên một ngày một bữa là đủ rồi. Một bữa này không ăn cũng không sao cả, cũng vẫn hoạt động như thường. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta nhìn thấy ở trong kinh, A-la-hán tâm vô cùng thanh tịnh, vọng tưởng tạp niệm hầu như không còn nữa. Sự bổ sung năng lượng của họ là một tuần đi thác bát một lần, cũng chính là một tuần ăn một bữa. Họ một bữa đó là đủ một tuần rồi, lượng dinh dưỡng đó là đủ rồi. Đích chi Phật định công sâu hơn, tâm còn thanh tịnh hơn so với A-la-hán, nên nửa tháng đi thác bát một lần, 2 tuần ăn một bữa, họ vậy là đủ rồi. Nói thật ra, Phật và Pháp Thân Đại Sĩ các ngài có cần ăn uống hay không? Không cần thiết, có thể hoàn toàn đoạn hết rồi. Phật Đà là ở đời thị hiện làm tấm gương cho chúng ta thấy. Nếu như ở trong cái thân phận đó của Ngài, Ngài có thể hoàn toàn đoạn hết, đoạn sạch. Phàm phu chúng ta nhìn thấy rồi không thể làm được. Như thế thì có nguy không? Cho nên nói với người tu hành chúng ta, mỗi ngày ăn một bữa là đủ rồi. Tu tâm thanh tịnh quan trọng, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Dùng thiền duyệt, dùng pháp hỷ để bồi dưỡng thân thể của bạn. Dùng tâm thanh tịnh, đây là tiêu hao năng lượng ít nhất. Đây đều là công phu ở trên pháp hành. Cái công phu này phải rèn luyện trong đời sống thường ngày. Luyện tâm thanh tịnh, luyện hạnh thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, hạnh thanh tịnh không có gì khác, buông xuống mà thôi. Việc không liên quan phải buông xuống, ý niệm không liên quan phải buông xả. Thường xuyên gìn giữ chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm chính là niệm Phật. Trong 24 giờ, từng giây từng phút, ở trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Đây là chánh niệm. tất cả chúng sanh không biết sự thù thắng của Phật Pháp, không biết lợi ích của niệm Phật. Chúng ta dùng phương tiện thiện xảo giúp đỡ họ, khiến họ biết được lợi ích của niệm Phật. Cũng có thể học tập noi theo chúng ta niệm Phật. Việc mà Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh không thể nói hết, nhưng mà chỉ có một mục đích, cuối cùng khuyên nhủ hướng dẫn họ niệm Phật. Cái mục đích này là mục đích thuần chánh. Ngoài điều đó ra không có mục đích gì khác. Cho nên đối nhân xử thế tiếp vật, bạn phải từ bi, phải khoan hồng độ lượng. Phải nhận thức đại thể, dứt khoát không được thuận theo lòng ham muốn của chính mình. Thuận theo lòng ham muốn của chính mình là thuận theo phiền não. Bạn sẽ làm sai. Nhà Phật nói là bạn sẽ tạo nghiệp. Cho nên công phu sơ bộ thường ngày, chúng ta phải đem thị phi nhân ngã làm cho tan nhạt hết. Đoạn thì không dễ dàng, nên trước tiên phải xem nó nhạt bớt. Nhất là sự khen chê, gặp phải người khác phỉ báng, hoặc giả là có người tán thán về bạn, khen chê đều không động tâm, thì tâm bạn dần dần sẽ thanh tịnh. Việc không cần thiết thì không cần phải biết đến. Người không cần thiết tiếp cận thì không cần làm quen. Cổ nhân nói hay, biết quá nhiều việc thêm phiền não, quen quá nhiều người lắm thị phi. Phiền não nhiều, thị phi nhiều, tâm của bạn sao có thể thanh tịnh được chứ? Tâm bạn không thanh tịnh thì tịnh nghiệp của bạn sẽ không thể thành tựu rồi. Điều mà chúng ta mong cầu là thế giới Tây Phương Cực Lạc sớm ngày được thân cận A-di-đà Phật. Điều kiện duy nhất vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này, hiệu quả ở chỗ nào vậy? Là dùng một câu Phật hiệu này để dẹp hết vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Ở trong tâm vừa có tạp niệm thì A-di-đà Phật đề khởi lên, thì tạp niệm liền buông xuống rồi. Thực sự trong 24 giờ chỉ có một câu Phật hiệu, vọng tưởng tạp niệm không khởi lên được là công phu của bạn thành tựu. Giảng sanh bạn sẽ có phần nắm chắc. Bạn đã cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Một mặt niệm Phật mà vọng niệm không đoạn thì đương nhiên công phu không đắc lực rồi. Con người hỏi học giáo cũng phân tâm. Có phải là tạp niệm hay không? Học giáo nếu vì danh văn lợi dưỡng của mình là tạp niệm. Học giáo là để làm rạng rỡ Phật Pháp, phổ độ chúng sanh. Đó là chánh niệm. Từ đó cho thấy ta không phải vì chính mình, ta là vì chúng sanh, phá mê khai ngộ. Đây chính là chánh niệm hiện tiền. Nếu như vì danh văn lợi dưỡng của mình, đó là ý niệm luân hồi. Giảng kinh thuyết pháp vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Thiện nghiệp ở trong nghiệp luân hồi. Quả báo ở ba đường thiện. Nếu như tâm danh lợi quá nặng, thì có lẽ ba đường thiện cũng không có phần rồi. Thì đi gì đâu vậy? Đi hưởng phước ở trong đường ác rồi. Tóm lại, Hoằng pháp lợi sanh là tu phước. Xem trọng danh văn lợi dưỡng của mình quá mức, chạy theo sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, thì hưởng phước trong đường súc sanh, hưởng phước trong đường ngạ quỷ. Thí dụ điển hình này quá nhiều rồi, nhiều không thể kể xiết. Các vị thử nghĩ, An Thế Cao năm xưa đồng học của ông đi làm Long Vương ở cung đình hồ, đọa vào đường súc sanh làm thân rắn. Ông tạo nghiệp gì vậy? Ông là người xuất gia, thông hiểu kinh điển, ưa bố thí, thông hiểu đạo lý Phật Pháp, cũng ưa thích bố thí. Nhưng tự tư tự lợi chưa buông bỏ, đi thác bát được một bữa cơm, có lẽ không được ngon lắm, không đúng như ý của mình, trong tâm liền không thoải mái. Vì đã tạo cái nghiệp như vậy, đời sau bị đọa lạc thân súc sanh. Súc sanh có phước báo lớn, vì ông thông hiểu kinh điển, ông có trí huệ, cho nên đọa vào thân súc sanh làm Long Vương rất linh. Linh là ông có trí huệ, phước báo rất lớn. Tín đồ trong vòng 1000 dặm đều đến cúng bái ông, đều đi cúng dường ông. Có phước, ông ưa thích bố thí mà. Nhưng khổ nói không nên lời, phải đi làm Long Vương. An Thế Cao đi độ ông, giảng kinh thuyết pháp cho ông, khuyên ông quay đầu là bờ. Ở trong An Thế Cao truyện ký viết rất rõ ràng, hơi một chút bất như ý, không thỏa mãn, dù hiểu rõ kinh điển, ưa bố thí, nhưng vẫn phải đọa tam độ. Chúng ta ngày nay kinh cũng không hiểu, cũng không ưa bố thí, vẫn giữ lại nhiều hơn ông. Bạn tương lai đi về đường nào chắc phải rất rõ ràng, rất minh bạch rồi sao? Bạn nhất định là không bằng ông rồi. Cho nên thử nghĩ những sự việc này mới thật sự đáng sợ. Biết đáng sợ thì quay đầu rồi, thì không dám khởi niệm ác, không dám có hành vi ác. Cho nên truyện ký đọc nhiều sẽ có lợi ích. Có thể từng giây từng phút cảnh tỉnh sách tấn chúng ta, khích lệ chúng ta. Các vị đồng học, chánh kỷ hóa nhân, ứng dụng vào trong đời sống hành trì, sự tướng đa dạng không sao kể xiết. Ở trong tiểu chú đã nêu ra mấy thí dụ cho chúng ta, rất đáng để chúng ta học tập. Ông nói thanh cao thì đáng quý nhất là có thể bao dung, người nhân từ thì cốt sao phải quyết đoán. Hai câu nói này chúng ta luôn luôn lơ là. Sự khác nhau lớn nhất giữa người học Phật với người thế gian chính là thanh cao. Ngạn ngữ gọi là thanh bần trọc phú. Điều này đều là danh ngôn ngàn xưa. Nhưng mà người thanh cao, điều quan trọng là phải bao dung, phải có độ lượng. Ở trong Phật Pháp, rõ ràng Thế Tôn đã thể hiện sự thanh cao vô song, khiến người kính ngưỡng. Và Phật giáo dạy người cũng là đem sự việc này xếp vào môn học đầu tiên trong dạy học. Chúng ta đi đến hầu hết am đường tự viện là những công trình kiến trúc của nhà Phật, thì công trình kiến trúc đầu tiên chính là Điện Thiên Vương. Chúng ta thông thường gọi là Thần Hộ Pháp, cũng có thể nói được thông suốt. Ngay chính giữa Điện Thiên Vương, người được cúng dường là Bồ Tát Di Lặc. Người Trung Quốc tạo tượng Bồ Tát Di Lặc đều lấy hình tượng Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện ở Trung Quốc vào thời Nam Tống. Các vị có lẽ đều biết rõ Nam Tống có một vị đại tướng là Nhạc Phi. Ngài là người cùng thời đại với Nhạc Phi, xuất hiện tại huyện Phụng Hóa, Chiết Giang. Khi Ngài sắp đi, nói cho mọi người biết Ngài là Bồ Tát Di Lặc hóa thân đến. Rất hay. Nói xong liền đi ngay. Đây là thật. Nếu như nói xong mà không đi thì đó là giả rồi, người đó không đáng tin. Hiện nay chúng ta nghe nói có rất nhiều pháp sư đại đức nói họ là Phật gì đó tái lai, Bồ Tát tái lai, nói xong thì không đi, vậy thì không thể tin được rồi. Ngài nói xong liền đi ngay. Cho nên Trung Quốc về sau tạo tượng Bồ Tát Di Lặc thì tạo tượng của Ngài, cái tướng này của Ngài rất là đặc sắc, ý nghĩa biểu pháp vô cùng rõ ràng. Ngài có cái tướng hoan hỷ nên người ta gọi Ngài là Hoan Hỷ Phật, tươi cười đón người. Pháp hỷ sung mãn. Cái đặc trưng biểu pháp thứ hai là bụng Ngài rất to, biểu thị có sức chứa, có thể bao dung. Cho nên cổ đức từ hình tượng của Ngài đã đề ra 8 chữ, 2 câu. Hai câu nói này chính là dạy người sơ học chúng ta sanh tâm bình đẳng, hiện tướng vui vẻ. Hai câu nói này là dạy người sơ học, bài học đầu tiên. Cho nên nhất định phải có sức dung chứa, phải bao dung tất cả. Không thể bao dung thì nhất định không thể học Phật. Vì sao vậy? Phật Pháp chúng ta hiện nay đã hiểu rõ ràng rồi, hiểu sáng tỏ rồi. Phật Pháp là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa, điều quan trọng nhất chính là có thể bao dung. Không thể bao dung thì không thể bàn đến giáo dục đa nguyên văn hóa. Cho nên đem bao dung đặt ở vị trí hàng đầu. Đây là điều chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Người học Phật bất luận tại gia hay xuất gia, học Phật không có gì khác, nói thật ra chính là học cách làm thế nào chung sống hòa thuận với các quần thể khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Chính là cái ý này. Cho nên môn học đầu tiên này chúng ta đều chưa làm cho rõ ràng, thì vì sao học Phật sẽ có rất nhiều chướng ngại, sẽ cảm thấy rất nhiều khó khăn. Câu nói nhân quý đoán, nhân là nhân từ, chỗ đáng quý của nhân từ là quyết đoán. Quyết đoán điều gì vậy? Thị phi thiện ác tà chánh, bạn phải có năng lực phân biệt. Đây mới là nhân từ chân chánh. Nhà Phật thường nói từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Nhưng mà nhà Phật lại nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Thế nhưng nếu nhìn từ mặt trái thì từ bi đúng là đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Đây là nguyên nhân gì? Làm việc theo cảm tình, không có trí huệ quyết đoán. Nếu như là sự quyết đoán của trí huệ thì sự việc này có thể phòng ngừa rồi. Cho nên Phật Pháp là nền giáo dục trí huệ. Có trí huệ chân thật mới có thể hòa hợp các quần thể khác nhau, mới có thể khiến pháp thân khỏe mạnh. Chúng ta ngày nay pháp thân này phạm vi quá lớn, chúng ta đem nó thâu nhỏ lại. Xã hội khỏe mạnh, cái này các vị dễ dàng thể hội. Xã hội mọi người có thể chung sống hòa thuận thì xã hội này khỏe mạnh. Quốc gia khỏe mạnh, thế giới khỏe mạnh. Phật pháp dạy học mục đích là ở chỗ này. Đối với sự nâng cao đức hạnh trí huệ của cá nhân phải đạt đến viên mãn, trí huệ đức hạnh viên mãn có tác dụng gì vậy? Chính là thế giới đại đồng, tất cả chúng sanh chung sống hòa thuận. Cái tất cả chúng sanh này không chỉ là tất cả nhân loại, còn bao gồm động vật, bao gồm thực vật, bao gồm đất đai, núi sông, đều có thể chung sống hòa thuận. Chúng ta dứt khoát không nên cho rằng động vật mới có tánh linh, thực vật thì không có tánh linh, khoáng vật không có tánh linh. Nếu như cho rằng như vậy thì sai rồi. Thực vật cũng có tánh linh, khoáng vật vẫn có tánh linh, đá cũng có tánh linh. Nếu như đá không có tánh linh thì Ngài xin công thuyết pháp, đá vô tri sao biết gật đầu chứ? Cho nên khoáng vật cũng có tánh linh. Bạn muốn hỏi tại vì sao nó có tánh linh? Là cùng một pháp tánh biến hiện ra. Tánh linh của nó với tánh linh của động vật chúng ta, thành thật mà nói là không có khác nhau. Đúng như cái mà nhà Phật nói là không tăng không giảm. Động vật cũng hoàn toàn không có tăng chút nào, thực vật khoáng vật cũng hoàn toàn không có giảm đi. Tánh linh là bình đẳng. Đây mới là chánh lý, là chân lý. Người biết không nhiều, chỉ có Phật Bồ Tát biết. Trong hàng Bồ Tát thì đặc biệt là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên không đọc thuộc kinh sách, hiểu sâu nghĩa thú, thì những đạo lý lớn này rất ít người biết được. Người phương Tây có nói nhân loại không yêu quý địa cầu, tùy tiện chà đạp địa cầu, cho nên địa cầu muốn trả thù, đem lại cho chúng ta rất nhiều tai nạn, lũ lụt, động đất, gió bão, cái gọi là tai họa tự nhiên. Đây là chúng ta hiện nay gọi là một dạng báo thù của thực vật khoáng vật đối với động vật. Cho nên chúng ta không những phải yêu thương người, yêu thương động vật, mà thực vật khoáng vật mọi thứ đều phải yêu quý, yêu thương với tâm bình đẳng, thanh tịnh. Vì là đúng rồi. Ở trong tu học Phật Pháp cần nhận thức đại thể, cần chú ý đại thể. Cái gì là đại thể? Pháp giới chúng sanh là đại thể. Đây là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài luôn luôn quan tâm đến. Đối với người sơ học chúng ta mà nói, xã hội an toàn là đại thể. Quốc gia giàu mạnh là đại thể. Thế giới hòa bình là đại thể. Chúng ta khởi tâm động niệm phải quan tâm đến đại thể. Người biết đại thể thì có thể từ bỏ tự tư tự lợi. Tình chấp riêng tư của chúng ta, sở thích cá nhân, nếu như có xảy ra xung đột, có xảy ra mâu thuẫn với đại thể, thì nhất định phải ưu tiên thành toàn cho đại thể, hy sinh bản thân. Đây là điều mà Phật dạy cho chúng ta. Công đạo và tình riêng đặc biệt phải phân biệt cho rõ ràng, tuyệt đối không được theo cảm tình mà làm tổn hại công đạo. Cái này đều là đại nguyên tắc. Đại tiền đề. Chúng ta không thể không quan tâm. Không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Còn về trong đời sống, cổ thánh tiên hiền cũng dạy chúng ta một số nguyên tắc đối nhân xử thế. Cái gọi là khi rơi vào bận bịu, tâm càng phải thảnh thơi. Vì sao vậy? Bận mới không đến nỗi loạn. Dùng tâm thảnh thơi nhàn hạ để xử lý công việc bề bộn. Đây là sự biểu hiện của trí huệ cao độ. Ở trong Phật Pháp gọi đó là phương tiện thiện xảo. Khi gặp phải tai nạn nguy cấp, tâm đặc biệt phải bình tĩnh, khi tai nạn nguy cấp nếu như tâm cuống cuồng nhất định sẽ tạo thêm rắc rối. Cho nên khi rơi vào tai nạn nguy cấp phải dùng tâm bình tĩnh để xử lý. Đặc biệt là người ở vào địa vị lãnh đạo, Đây là chúng ta biết người ở địa vị lãnh đạo thông minh hơn người bình thường. Họ dẫn đầu, người dẫn đầu nếu vừa loạn thì người phía dưới này sẽ hết thảy đều loạn. Cho nên khi đứng trước tai nạn nguy cấp thì người dẫn đầu vô cùng trầm tĩnh, vô cùng ổn định. Cái gọi là bình chân như vải. Khi vô sự phải thường xuyên phòng bị, phải thường xuyên kiểm điểm. Khi hữu sự phải có tâm nhẫn nại, phải có định huệ. Chung sống giữa người với người, chung sống giữa con người với thiên địa vạn vật. Nghi là một đại bệnh. Năm loại tư hoặc, ở trong kiến tư phiền não gồm tham sân si mạng, thứ năm chính là nghi. Thông thường chúng ta giới thiệu những danh tướng này thì cái nghi này đều là chỉ sự hoài nghi đối với thánh giáo. Đây là cái nghi lớn. Chướng ngại chúng ta khai ngộ, chướng ngại chúng ta chứng quả. Nhưng mà nghi hoặc nhỏ cũng không được lơ là. Nghi hoặc nhỏ là gì? Nghi ngờ đối với người. Giữa người với nhau nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao có thể chung sống chứ? Tại vì sao lại nghi ngờ như vậy? Nói thật ra, nghi ngờ phần lớn là bắt nguồn từ thành kiến của mình. Thành kiến của mình quá sâu, chung sống với người khác cứ luôn nghi này nghi nọ. Tâm lượng nhỏ hẹp, Bồ Tát dạy chúng ta tha thứ cho lỗi lầm của người. Tâm lượng của bạn lớn mới có thể bao dung người khác thì cái phiền não này sẽ không còn nữa. Tâm lượng càng nhỏ hẹp thì tâm nghi càng nặng. Tâm nghi càng nặng sẽ không thể chung sống với người được rồi. Nhất là người lãnh đạo. Người lãnh đạo tâm nghi nặng thì trong số thuộc hạ của họ chắc chắn sẽ không có nhân tài. Họ nghi hoặc đố kỵ đối với nhân tài. Không dùng nhân tài thì dùng nô tài. Đều là dùng người có trí huệ, năng lực đều không bằng họ. Làm sao có thể xây dựng cơ đồ cho được chứ? Người chân thật có bản lĩnh thì dưới họ đều là nhân tài. Chúng ta đọc sách xưa, đọc Quảng Trọng. Quảng Trọng là một nhà chính trị lớn, tài ba vào thời xưa. Đã giúp Tề Hoàng Công, gọi là hợp chín nước chư hầu, thống nhất thiên hạ. là giống như hiện nay cái gọi là người nắm quyền Liên Hiệp Quốc. Chư hầu đương thời đều tôn kính Tề Hoàng Công, đều làm việc theo ý của Tề Hoàng Công. Đây là thành tựu của Quảng Trọng. Chúng ta đọc sách Quảng Trọng, người mà ông dùng đều là nhân tài hạng nhất. Năng lực của mỗi người đều hơn hẳn ông. Dường như bất luận làm việc gì, ở trong hành chánh, ông không bằng người này. Quản lý tài vụ, ông không bằng người kia. Tâm dẫn chúng, ông lại không bằng người khác. Ông mọi thứ đều không bằng, nhưng ông làm tể tướng. Đây chính là cái mà tiên sinh Tôn Trung Sơn trước đây gọi là cái mà người lãnh đạo cần là gì? Cần quyền, họ có quyền. Những cán bộ này phía dưới phải có tài. Dùng nhân tài, phát huy nhân tài, tuyệt đối không đố kỵ nhân tài. Quan Trọng làm được rồi. Người lãnh đạo phải có sự dung chứa đến như vậy. Cho nên nhân tài thay ông làm việc, nhân tài bán mạng cho ông. Ở trong Phật Pháp nói là bao nhiêu nhân tài này trong đời quá khứ đều có duyên với ông. Không có duyên ai thấy ông làm việc chứ. Phật Pháp nói nhân quả nói rất sâu. Thế Pháp chỉ thấy ở bề ngoài, không nói quá khứ. Phật Pháp nói rất sâu. Đời quá khứ có duyên sâu với những người này, kết thiện duyên. Cho nên kết duyên là quan trọng hơn hết. Kết thiện duyên tuyệt đối không kết ác duyên. Phật dạy chúng ta, hoàng gia nên giải không nên kết. Hoàng gia đối đầu là trong đời quá khứ kết duyên bất thiện. Đời này gặp rồi, nên đem cái kết này hóa giải đi. Nhất định phải biết hóa giải, dùng trí huệ, dùng phương tiện thiện xảo. Nói thật ra là dùng chân tâm, thành ý, tâm thương yêu, vô tư, vô điều kiện đi giúp đỡ người khác, giúp đỡ những hoàng gia trái chủ này, thì cái kết này dần dần hóa giải thôi. Hoàng gia trái chủ thì luôn luôn chạy vào nhà bạn. Cái này chúng ta phải nên biết. Không phải oan gia trái chủ thì sẽ không tụ hội vào trong một nhà. Cho nên cha mẹ con cái, người trong nhà chung sống với nhau, càng phải nên hiểu rõ cái đạo lý này. Phải đem oán kết từ vô lượng kiếp đến nay hóa giải, kết pháp duyên, đem tình duyên hóa giải, biến thành pháp duyên. Vấn đề được giải quyết rồi, thì có thể đạt được hạnh phúc mỹ mãn, gia đình hưng dưỡng, xã hội hài hòa. Những lời giáo huấn này là vô cùng quý báu. Chúng ta phải nhớ kỹ, phải học tập. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.